chấp trưởng thần quyền, chương 377-1, không ngại lại bạo lực lần nữa thượng, góc truyện audio.com, nói đúng hơn là bốn xác nam, làn da bốn xác chết có màu đỏ kỳ lạ bị người lột sạch quần áo, dây từng thô chói mắt cá chân, đầu chĩa xuống đề thờ kiểm linh công viên. Mấy lão nhân tập thể dục buổi sáng thấy cảnh tượng này thì sợ chết khiếp. Một lão nhân run cầm cập bấm số điện thoại cục công an Quý Dương Thị báo cảnh sát. Rất nhanh, mười mấy dân cảnh trực ban thuộc Cục Công an Quý Dương Thị chạy tới hiện trường. Trong nửa tiếng có hơn 100 lực lượng cảnh sát ra vào phong tỏa kiểm linh công viên. Mấy lão nhân chẳng qua xác chết bị mang đi Cục Công an điều tra. Gần kiểm linh công viên có mấy khu phố, sáng sớm nghe tiếng còi hú làm các cư dân tò mò chạy ra nhìn theo. Tin tức cửa kiểm linh công viên treo ngược bốn cái xác nam như được chắp cánh tuyền hơn nửa Quý Dương. Một tin đồn nói bốn nam nhân chiều cao trung bình trên hai thước làn da như nhuộm màu ửng đỏ bị người giết treo ngược trên đền thờ, lưng bọn họ khắc hai chữ Anh và hai con số Ả Rập. Là tổ hợp 88BS hay SB88 thì đa số người chứng kiến không dám chắc. Có thanh niên đầu óc nhạy bén nghe tổng số chữ cái pan ứng lại ngay, nói. Tất nhiên là SB88, bác không lướt mạng bao giờ sao? Hèn chi, để ta giải thích cho. SB88, giải thích theo ngôn ngữ trên mạng là ngốc bức bái bai. Gì, hỏi ý nghĩa ngốc bức là gì? Bác biết Vương Nhị Ngốc ở đường kế bên không? Đó, Vương Nhị Ngốc đó là ngốc bức. Tổ hợp đó trở thành trào lưu, một số người trẻ tuổi đưa lên mạng. Tổ hợp SB88 và ba chữ vụ giết người tạo chấn động lớn trên mạng. Tuy nhiên không ai ngờ nguồn gốc bốn con số đó thật ra là kế hoạch B88 nước Mỹ nhằm vào Trung Quốc. Bốn nam nhân chết là người được Albert cầm quyền tổ chức ác ma chi thủ phái đến trợ giúp Anvis Asa hành động, hoặc nên nói là bốn quái vật được thần tù giả tạo ra. Theo lời Anvis khai, Diệp Dương Thành thuận lợi tìm ra bốn quái vật núp trong rừng ngoại ô Quý Dương. Đúng như Diệp Dương Thành dự đoán, bốn quái vật không phải loại có linh trí như lần trước đã gặp, chúng chỉ là rối gỗ không chút chỉ số thông minh. Sau khi biến thân hình dạng chiến đấu, Diệp Dương Thành không tốn chút sức nào dùng bản long ngân thương xử lý bốn quái vật kia. Bởi vì bốn quái vật không trong trạng thái bùng nổ, sau khi chết xác của chúng giữ lại hoàn chỉnh. Diệp Dương Thành trầm ngâm một lúc sau quyết định treo bốn cái xác ở chỗ dễ thấy, dùng cách này nói cho chính phủ nước Mỹ rằng ta đã biết hết kế hoạch của các ngươi. Có rất nhiều lý do Diệp Dương Thành làm như vậy, quan trọng nhất là vì một khả năng Diệp Dương Thành không quá chắc chắn, hy vọng có thể qua gió uy hiếp tất cả người có mưu đồ gây rối. Diệp Dương Thành muốn nói với bọn họ đừng khi dễ Trung Quốc, ta không có ai, đừng chọc ta nóng nảy, kết cục của bốn quái vật này chính là kết quả cuối cùng của các ngươi. Diệp Dương Thành không chắc hắn làm như vậy có tạo tác dụng chấn nhiếp được không, thật ra hắn cũng không trông chờ vào bốn cái xác này sẽ chấn nhiếp được nước Mỹ lòng muông dạ thú, thần tù giả e ngại thiên hạ không loạn. Nói cách khác, bốn quái vật chết treo ngược xác bọn chúng lên bảo là chấn nhiếp chẳng bằng nói Diệp Dương Thành đang phát ra tín hiệu với bên ngoài, một tín hiệu mở màn cho trận phản kích sắp tới. Trước giờ Diệp Dương Thành không phải loại người đứng im mặc người đánh. Huống chi hôm qua lúc xóa sổ Anvis Asa, Diệp Dương Thành kích phát một tin nhắn đầu tiên bị động có nhiệm vụ. Góc truyện audio.com, liên quan ích lợi Hoa Hạ thần quốc, tức là sau khi cường hóa Asa chết, những gì Diệp Dương Thành làm là đang thực hiện nhiệm vụ. Nhiệm vụ bị động thứ nhất được kích phát không có yêu cầu cụ thể, chỉ có mấy dòng gợi ý. Phần thưởng nhiệm vụ bảo vệ lợi ích thần quốc là 600 vạn công đức huyền điểm, 3 vạn điểm thần nguyên. Dựa theo tiêu chuẩn trước giờ của cửu tiêu thần cách, Diệp Dương Thành biết phần thưởng lớn như vậy nghĩa là hắn cần đạo diễn đợt phản kích khổng lồ hơn là bữa tiệc chết chóc xảy ra tại vùng biển Nhật Bản. Cái gì gọi là bảo vệ lợi ích thần quốc? Đó là đả kích tất cả cá nhân, tổ chức nào ý đồ gây rối Hoa Hạ thần quốc, tức là Trung Quốc, cắt giảm thực lực của thế lực đối lập vân vân, tất cả xem như bảo vệ lợi ích Hoa Hạ thần quốc. Nghĩa là dù lúc này nước Mỹ công khai phát biểu thanh minh xin lỗi, tổ chức ác ma chi thủ giải tán ngay, tổ chức khủng bố ETLO tập thể chuyển đi Nam Cực không bóng người cũng không thể ngăn cản Diệp Dương Thành ngừng trả thù phản kích bọn họ. Đây không chỉ là chút giận cá nhân mà đã leo thang đến ích lợi thần quốc, tôn nghiêm thần tộc. Ích lợi thần quốc không tha xâm phạm, tôn nghiêm 67 không chấp nhận khinh nhờn. Bởi vậy có nhiều lúc bạo lực mới là tốt nhất, trong tình huống không có lựa chọn giải quyết nào khác, Diệp Dương Thành không ngại lại bạo lực lần nữa. Kiểm linh công viên, hiện trường phát hiện vụ án, một nữ pháp y 30 tuổi biểu tình kinh hoàng đứng dậy, biểu tình tràn ngập khó tin. Bốn người này, còn tính là phạm trù nhân loại không? Nữ pháp y lẩm bẩm. Bọn họ là bốn quái vật. Thấy nữ pháp y đứng dậy, một nam nhân trung niên đứng bên cạnh biểu tình sốt ruột. Kim Phi, đã điều tra ra vấn đề gì? Nam nhân trung niên thúc giục. Rốt cuộc là vũ khí gì đâm thủng tim bọn họ? Nữ pháp y tên Kim Phi ngần ngừ. Cái này, Kim Phi tháo bao cao su trên tay phải xuống, xòe tay hướng nam nhân trung niên. Chỉ cục trưởng, ta mượn súng ngắn dùng một lúc đi. Chỉ Sương càng kinh ngạc hỏi. Mượn súng ngắn, Chỉ Sương càng nghi ngờ nhìn Kim Phi, rút súng lục dành cho cảnh sát đeo bên hông ra, đặt vào tay Kim Phi. Chỉ Sương càng hỏi, nàng muốn làm, đoàng đoàng đoàng, Chỉ Sương càng chưa hỏi hết câu thì Kim Phi cầm súng lục chĩa họng súng vào một trong bốn xác chết liên tục nổ ba phát súng. Chỉ Sương càng ngơ ngác nhìn hành động của Kim Phi, gã không nhìn xác chết bị súng bắn, vọt tới giật lấy súng cảnh sát từ tay nàng. Kim Phi, nàng bị điên sao? Chỉ Sương càng gào thét, nàng đang phá hoại chứng cứ, nàng bị gì vậy? Đối diện Chỉ Sương càng rít gào chất vấn, Kim Phi ngây ngốc chỉ hướng cái xác bị bắn ba phát đạn. Chỉ cục trưởng, Kim Phi nuốt nước miếng. Chỉ cục trưởng, nhìn xem, Chỉ Sương càng dần phát hiện không thích hợp. Cái gì, Kim Phi là pháp y trong thị cục, đừng thấy nàng mới hơn 30 tuổi nhưng đã có kinh nghiệm 12 năm trong nghề. 12 năm qua trên 300 xác chết qua tay Kim Phi kiểm tra cho đến nay nàng được các lãnh đạo ngành trong cục khen là bình tĩnh, cẩn thận. Tức là Kim Phi tuyệt đối sẽ không vì chuyện nhỏ bắn đạn vào xác chết. Nghĩ đến đây tâm tình nóng nảy của Chỉ Sương càng dịu lại, gã quay đầu nhìn hướng Kim Phi chỉ. Chỉ Sương càng trợn to mắt như ốc bươu. Sao có thể như vậy? Chỉ Sương càng đứng ngây như phỗng. Cách chương.